người nữ mà xuất gia được đã là chuyện khó rồi. Sao các cô còn đòi đi đây đi đó để tham phỏng học hỏi này nọ? Chỉ cần các cô học hỏi chính mình, lúc khởi tâm động niệm, lúc có tham sân si, ngạo mạn, tà kiến, các thầy thì mới nên đi tham phỏng học hỏi. Các cô phải hết sức tránh nói chuyện với nam giới, với các thầy. Bảy, xuất gia và tại gia. Phần 1, tại gia. Tham lam quấn lấy mọi thứ ở trần gian thì bạn sẽ mãi luân hồi trong bốn loài, sinh ra từ trứng, từ thai bào, từ nơi ẩm ướt, từ sự biến hóa. Mọi thứ trong xã hội đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi chưa xuất gia, ai cũng gieo trồng đủ thứ hạt giống của cõi trần gian tục lụy. Người đời, ai cũng mong cầu hưởng thụ vật chất, ai cũng yêu thích sự đẹp đẽ, ăn mặc tinh tức. Người giàu thì có năng lực truy đuổi những thứ ấy, kẻ không tiền thì cũng vì những thứ ấy mà lặn lội truy cầu. Hễ ai tham những thứ thanh hương vị xúc pháp, thì sẽ có phần luân hồi trong bốn loài. Người đời bị ngũ dục làm mê mờ, chỉ vì muốn ăn ngon nên sát sanh để nuôi dưỡng thân mạng. Họ không biết rằng ăn thịt chúng sanh tức là ăn thịt của chính họ. Bởi ăn một cân thịt, bạn nhất định phải trả 16 lượng. Đây là việc bạn không thể trốn tránh được. Do đó, cả một đời, người đời cứ phải trả nợ, đòi nợ. Đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi luân hồi. Huống chi những miếng thịt họ ăn có khi là thịt của chúng sanh mà xưa kia đã từng là cha mẹ của họ, làm sao tâm mình lại có thể bất nhẫn đến như vậy? Kẻ tại gia sát sanh để ăn thịt, chúng sanh bị giết đều là họ hàng quyến thuộc của họ trong nhiều kiếp trước. Mày giết tao, tao sẽ giết mày. Cứ vậy mà có luân hồi sanh tử. Những người tại gia không hiểu biết, thiếu nhận thức, cho rằng nếu họ không sinh con đẻ cái thì mạng họ khổ lắm. Tự than thở rằng mình không được như gia đình kẻ khác, con cái đầy nhà. Họ nào ngờ không con cái tức là ít oan gia nợ nần. Phần 2, xuất gia báo đền bốn ân lớn. Hiếu thảo với chư Phật, chư Tổ thì mới là có hiếu với cha mẹ. Bạn hãy khéo léo dùng mọi cách làm cho cha mẹ bạn hiểu đạo. Nếu có lòng thành, tối thiểu họ cũng được sanh lên cõi trời. Là kẻ xuất gia, mình phải độ thoát bà con họ hàng của mình. Tối thiểu hãy làm cho họ tin Phật, ăn chay trường, không sát sanh, như thế mới viên mãn bổn phận của mình. Ân cha mẹ sinh thành dưỡng dục lớn lắm. Nếu không xuất gia tu hành, thì khó đền đáp được công ơn này. Đó là vì giữa cha mẹ và con cái vốn có thứ ân oán lẫn thân tình đan kết từ nhiều đời. Xuất gia muốn báo đáp bốn ân lớn thì bạn phải độ thoát cha mẹ bạn, khiến họ liễu sanh tử. Song cha mẹ nào phải chỉ có ở đời này thôi đâu, mà cha mẹ có từ nhiều đời trước nữa, bất quá mình không biết đó thôi. Không tu thì làm sao hiểu được kiếp trước mình có nhiều cha mẹ như vậy. Song bạn chứ khởi lòng thương nhớ cha mẹ, hồi tưởng những kỷ niệm ấy đều là thứ sanh tử. Làm cha mẹ, ai cũng muốn con mình lấy vợ sinh con hệt như họ vậy, một cuộc đời đầy dẫy thương yêu, khổ não. Nếu bạn, kẻ tu hành, mà ham thích những việc ấy, thì sau này bạn sẽ tha hồ đóng vở tuồng ấy. Đây là những màn kịch mà bạn có thể diễn vô cùng tự nhiên, không cần phải học lễ nghĩa liêm sĩ gì cả. Khi đọa lạc làm súc sanh, bạn sẽ diễn những tấn tuồng ấy còn tự nhiên hơn nữa. Cha mẹ càng tốt với bạn bao nhiêu là họ càng có ân oán nhân duyên với bạn bấy nhiêu. quan điểm của người tu thật khác xa so với quan điểm của người đời. Cha mẹ càng thương yêu bạn, thì khi lâm chung, họ sẽ bệnh rịnh, không buông bỏ bạn được. Xong, bạn cứ vì thế mà sanh phiền não, trách móc cha mẹ bạn. Hãy chuyên tâm tu đạo, nếu không, bạn sẽ rơi vào vòng tình cảm yêu ghét, chịu cái khổ xa cách người mình thương mến. Rồi do đó, bị cuốn hút vào chuỗi luân hồi sanh tử, thật là nguy hiểm lắm. Bạn chớ chấp trước, quyến luyến cha mẹ, bà con, anh em trong đời này. Họ đều là những chủ nợ, những kẻ có ân oán với bạn từ nhiều kiếp trước hết. Mỗi người đều do nhân quả nên sinh ra, rồi vì nhân quả nên chết đi. Cha mẹ, bà con của mình đều ở trong vòng luân hồi, do đó mình phải mau mau tu hành để độ thoát họ. Mình vì nghiệp nên sinh ra, xong chứ vì nghiệp mà chết đi. Phải tu, trên đền bốn ân lớn, dưới cứu ba đường khổ. Tự mình phải tu cho được giải thoát, thì mới có chỗ thành tựu. Phần thứ ba, ở đời và đi tu. Cha mẹ sinh ra ta, xong họ không biết ta từ đâu lại. Bây giờ, mình phải tìm cho ra con đường sanh tử mà mình đã từ đó tới. Nghĩa là mình phải liễu thoát sanh tử. Ở đời, bất quá, mình chỉ ăn ngày ba bữa, rồi trôi theo dòng sanh tử mà thôi. Người đời, cả ngày bận rộn làm việc, là chỉ vì truy cầu danh lợi, địa vị, vì muốn hưởng thụ vật dục, ăn ngon, mặc đẹp, ở sướng. Người tu, có làm việc, thì cũng là để huấn luyện nội tâm. Do đó, công việc không cần quá nhiều, không nên gấp gáp, cũng không cần ai khen ngợi mình, không truy cầu ước muốn bất cứ thứ gì, chỉ mặc bộ áo của Tây Phương cực lạc mà thôi. Đối với người tu, cảnh giới hoặc ngoại cảnh càng xấu thì càng tốt. Người tu càng trải qua nhiều gian khổ càng tốt. Đó là điểm khác biệt giữa người tu và người đời. Người tại gia có nỗi khổ, mà người xuất gia cũng có nỗi khổ. Người đời khổ là vì họ không có được cái nhìn sáng suốt. Người xuất gia khổ là vì muốn liễu sanh tử, muốn ra khỏi luân hồi. Người đời ngày ngày đều quay đi quay lại đeo đuổi mấy thứ tài sắc danh thực thùy, tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, hưởng thụ hoặc ngủ nghỉ, và luôn bị ngoại cảnh làm ô nhiễm tâm tánh, hoàn toàn không làm chủ được chính mình. Người tu thì cần rửa sạch những thứ cấu bẩn đó. Kẻ tu dù đời sống có chật vật, song tâm an ổn, sáng suốt là đủ. Khi còn ở đời, ai cũng chạy theo thứ hoa hòe bề ngoài, có tiền thì sung sướng, không tiền thì khổ sở. Thế nên tính toán mọi cách để kiếm tiền. Rồi khi lòng truy cầu ham muốn nổi dậy, thì tâm tánh sẽ hôn ám mê muội, hệt như kẻ say rượu vậy. Mọi việc ở đời đều không ra ngoài sự truy cầu ham muốn, ai ai cũng bị kiếm ăn để sống cả. Do đó, người xuất gia phải luôn phát khởi chánh niệm, suy tư đúng với chân lý, phải nói pháp của Phật, như vậy mới giải thoát được. Người tu chúng ta đừng nên tham lam thì mới trừ được phiền não, sân giận, si mê. Không nên có phong cách như người đời, ăn thì ăn cho ngon, ngủ thì ngủ cho đủ. Người tu tự gọi mình là bần tăng, tức là sư nghèo, là vì nếu cuộc sống càng giản dị bao nhiêu, thì sự tu hành càng có tương ưng bấy nhiêu. Chứ chẳng phải là càng giàu có sung túc hơn đâu. Nếu không như vậy, cứ để lòng tham lam tồn tại, không chịu trừ khử, thì dù bạn nói mình tu hành, song vọng tưởng phiền não từ lòng tham ấy vẫn ùng ùng kéo tới. Người xuất gia và người đời khác nhau xa lắm. Người tu chẳng nói đúng hay không đúng, bởi đúng họ cũng nhận, mà không đúng họ cũng nhận. Cứ như vậy mà tu hạnh nhẫn nhục, thì từ từ bạn sẽ trừ được ngã tướng. Ở ngay giữa xã hội mà tu, ám chỉ kẻ tại gia, thì không dễ, bởi vì áp lực của kẻ xung quanh sẽ làm bạn phải đồng ý theo họ, nếu không họ sẽ công kích bạn. Do đó, người xuất gia thì tu có dễ dàng hơn. Khi khi đã từng trải qua sóng gió trên đường đời, rồi mới vô chùa tiến tới một bước tu hành, làm hành nhẫn nhục, thì bạn dễ hòa đồng với kẻ khác lắm. Hãy phát lòng tin rằng, tôi nhất định phải thành Phật. Nói ra như thế, tức là có chí hướng thành Phật, thì bạn mới có động cơ khiến mình tinh tấn tu trì. Đừng luôn khoe khoang, nói về chính mình, vì cái bản ngã sẽ làm chướng ngại việc tu. Ngoài đời, bạn thích mặc áo quần đẹp đẽ, xong vô chùa thì những thứ ấy không còn thích hợp nữa. Ở chùa, bạn mặc thứ y phục mà không người đời nào muốn mặc. Thói quen nóng nảy, giận dữ của bạn cũng cần phải sửa đổi một chút mới được. Cứ tu thì bạn sẽ cảm biết thấu suốt mọi sự. Xuất gia có chánh niệm, ngoài đời chẳng có chánh niệm. Đi tu và ở đời khác nhau. Sinh hoạt của người đời giống hệt như ban ngày nằm mộng, mà ban đêm cũng là mộng. Chiêm bao giấc mộng sanh tử luân hồi. Người đời có thể hưởng thụ khoái lạc, đi chơi đây đó, xem ra cũng sung sướng lắm. Xong, khi cơn vui qua rồi, thì đầu óc lại quay cuồng với đủ thứ vọng tưởng, phiền não, tâm không thanh tịnh được. Người tu, tuy áo quần, ăn uống, chỗ ở, đều chẳng sung sướng gì. Nhưng hễ khi làm xong việc gì, mình cũng có thể ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa, niệm Phật tu trì, tâm thần thanh tịnh, không phiền não, tức là có thể đưa tới chánh niệm. Áo quần, chỗ ở, ăn uống, tuy không sung túc, song mình tu hành thì có sự thanh tịnh. Khi tâm mình không có vấn vương mọi thứ, mọi việc gì, cứ mỗi ngày đều như vậy, thì đó là chốn thanh tịnh. Người đời chỉ có thể ở trong chốn ngũ trược xấu ác mà thôi. Nhiều người đời hy vọng con cái mình có nhiều bạn bè, trai gái thì họ mới thấy vui. Song con cái đối với cha mẹ thì không chút lễ nghĩa gì, mà cha mẹ thì cũng rất dễ dãi với con cái. Nếu người xuất gia mà còn thói quen thế tục, thích kết nhiều bè bạn, thì sau này sẽ còn nhiều màn kịch để họ diễn nữa. Ở đời, đa số con cái ai cũng ỷ lại cha mẹ, nên không biết trời đất to lớn ra sao. Khi xuất gia thì xung quanh toàn là sư huynh, sư đệ, người nào lo làm cần bổn phận người nấy, mà mình cũng phải lo làm công việc được giao phó, do đó ai cũng có tánh tự lập. Làm người mà chịu đi tu thì mới đáng giá, bởi vì nếu không vậy, mình cứ ở xã hội, lập gia đình, sinh con đẻ cái, đến chết vẫn không buông xả được, và cũng không thanh thản mà ra đi được. Người đời lấy khổ làm vui, đến lúc già rồi thì sợ chết, không buông xả được con cháu. Người xuất gia chúng ta, tuy tu khổ hạnh, song nếu vừa làm vừa niệm Phật, thì lâu ngày chạy tháng, mình sẽ thể hội được mọi chuyện trong sáu nẻo luân hồi. Khi ấy, mình sẽ sung sướng là đã may mắn được xuất gia. Niệm Phật nhiều, đủ, thì trí huệ sẽ khai phát, sẽ giác ngộ. Đến khi già, mình sẽ không sợ chết, vì mình đã có một thế giới cực lạc ở Tây Phương để tới. Nghiệp chướng của các bạn chồng chất như núi cao, không xuất gia thì bạn nào có cảm giác tới nó. Những kẻ thiếu hiểu biết ngoài đời thì luôn luôn đi trên con đường tạo nghiệp. Người xuất gia thì đi con đường hết nghiệp, tiến thẳng tới thế giới cực lạc. Cổ nhân dạy, một tất đạo, chín tất ma. Tức là đạo thì ít, mà ma hay nghiệp chướng thì nhiều. Do đó, người tu càng tiến bước, thì bao thứ ác niệm, thói hư tật xấu, từ nhiều đời trước sẽ nổi lên. Lúc ấy, bạn phải càng chịu khó, chịu khổ hơn nữa, thì mới từ từ làm nghiệp chướng tiêu tan. Đến khi lâm chung, sang vàng sẽ hiện ra, rước bạn về Tây Phương. Người đời thì làm sao hiểu được, do đó, họ cứ ngày ngày theo đuổi sắc, thanh hương vị xúc pháp, ngày ngày tạo nghiệp. Đến khi lâm chung, quỷ la sát hiện ra bắt họ, thì họ không đi cũng chẳng được. Bây giờ mình không xuất gia tu hành, thì cái già mình cũng như cha mẹ mình thôi, đầy dẫy phiền não, rồi rớt vào vòng luân hồi. Do đó, xuất gia là phải rồi. Các bạn không nên chấp trước, chẳng chịu học tấm gương của kẻ đi trước.